Hôm nay âm lịch là ngày mấy quý vị? Mùng 5 tháng 7 năm Quý Tỵ, nhằm ngày 11 tháng 8 năm 2013. Chúng ta cùng nhau về tổ đình Ấn Quang để thính pháp tu học. Một ngày đêm 24 tiếng đồng hồ, từ lúc mở mắt ra cho đến lúc đi ngủ và cho đến ngày hôm sau, mình tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài thông qua 6 cơ quan trong cơ thể. Thứ nhất là con mắt. Thứ hai là gì quý vị? Là tai. Thứ ba là mũi. Thứ tư là lưỡi. Thứ năm là thân. Và thứ sáu là ý. Tôi toàn là nói sâu quý vị, sẽ dĩ tôi hỏi bởi vì tôi quên, cho nên quý vị nhắc. Sáu cơ quan ở trong cơ thể của mình để mình tiếp xúc ra thế giới bên ngoài. Đối tượng của con mắt là gì quý vị? Là màu sắc: xanh, vàng, đỏ, tía, trắng, hồng, lam, vân vân. Đối tượng của lỗ tai là gì quý vị? Là âm thanh: tiếng đàn, tiếng ca hát, tiếng nói chuyện, tiếng ồn ào của xe cộ, tiếng chó sủa, tiếng gà gáy, vân vân. Đối tượng của mũi là gì quý vị? Là mùi. Mùi dễ chịu, mùi khó chịu. Đối tượng của lưỡi là gì? Là vị. Là chua, cay, mặn, ngọt, chát và đắng. Đối tượng của thân là gì? Là sự xúc chạm. Là trơn, là nhám, là ướt, là khô, là cứng, là mềm. Đối tượng của ý là gì? Pháp. Nhưng mà pháp là gì? Đó là tư duy. Là cái đối tượng sâu thẳm ở trong tâm thức của mỗi con người. Và ở nơi đó nó có sự tư duy. Sáu cơ quan của thân thể mình gọi là căn, ta gọi là sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và sáu đối tượng sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, đó gọi là gì? Là trần. Trần. Và khi căn tiếp xúc với trần, nó tạo ra cái gì quý vị? Nó tạo ra cái thức. Ví dụ như là con mắt, tôi nhìn thấy đóa hoa. Có chuyện đôi mắt nhìn đóa hoa không có gì để bàn cãi cả, nhưng mà tôi thấy được hoa hồng màu đỏ, hoa ly màu vàng nhạt và lá dừa nước màu xanh. Có nghĩa là có sự phân biệt xanh, vàng, đỏ, trắng. Như vậy nó tạo ra cái thức. Khi mà căn tiếp xúc cái trần, nó tạo ra cái thức. Và chính vì cái thức đó nó mới có sự phân biệt thích cái này, không thích cái kia. Tôi thích hoa nhưng mà tôi lại không thích lá, ví dụ như vậy. Đó là cái nhìn. Rồi lỗ tai nghe, tôi thích mọi người khen mình, tôi không thích mọi người đến đòi nợ. Tôi thích nghe ca nhạc, tôi không thích những tiếng ồn ào lớn tiếng. Nó có sự phân biệt. Rồi mũi, tôi thích những mùi hương thơm, tôi không thích những cái mùi khó chịu. Lưỡi, tôi chỉ thích hương vị của quả cam, quả bưởi. Tôi không thích ớt, tôi không thích chanh. Cho nên đó là cái nhận thức, nó thổi cái hồn vào và nó cho mình cái phân biệt. Thân, xúc chạm, tôi thích vải nhung, vải lụa, tôi không thích vải tám, vải xô. Rồi tư duy cũng vậy, tôi thích mơ mộng cái này, tôi thích toan tính về cái kia, tôi không thích những cái điều phiền toái phức tạp làm rối rắm, vân vân. Cho nên khi mà căn tiếp xúc với trần, nó tạo ra cái thức. Và cái thức, chính vì cái thức phân biệt này, nó mới có cái thích hay là không thích. Và cuộc đời, vấn đề đặt ra ở chỗ là phân biệt, ở chỗ là thích hay là không thích. Nhưng mà thích, không thích là nhẹ đấy. Nâng lên một cấp nữa, khi mà thích một lần, thích hai lần, thích nhiều lần, nó thành cái gì? Nó thành cái thương. Nó thành cái thương. Và không thích một lần, hai lần, ba lần, nó thành cái gì? Nó thành cái ghét. Tôi ghét nhất là cái món ăn đó, tôi ghét nhất là cái bản nhạc này. Ở cấp độ nhẹ là thích và không thích, và ở cấp độ nặng hơn là thương và ghét. Và hơn thương nữa là cái gì? Yêu hả? Rồi đối lập của yêu là cái gì? Hận thù. Nó cứ như thế, nó tạo thành hai tình huống, hai thái cực. Từ đó con người có phiền lụy và khổ đau bắt đầu từ đó. Mình, cái đối tượng mà mình thương, đối tượng mình yêu mà gặp nhau thì thế nào? Cười cả ngày không chán. Còn đối tượng mà mình ghét thế nào? Không muốn nhìn. Nhưng mà cái chuyện không muốn nhìn mà nó bắt mình phải nhìn, như đang bị đọa vậy đó, như đang bị đọa, khổ lắm. Cho nên đó là sáu cái cơ quan của thân thể, nó tiếp xúc ra sáu đối tượng ở bên ngoài, và nó hình thành nên sáu cái nhận thức. Đó chính là lúc để chúng ta tu. Chúng ta tu con mắt, chúng ta tu cái lỗ tai, chúng ta tu cái mũi, chúng ta tu cái lưỡi, chúng ta tu cái thân, và chúng ta tu cái ý. Chúng ta tu như thế nào? Mình phải quán chiếu sâu sắc về sự vật hiện tượng. Người tu biết đẹp, biết xấu, chứ đâu phải là không biết, nhưng mà quán chiếu sâu sắc về nó để thấy được bản chất sự tồn tại và sự hoại diệt của nó. Cho nên mình không vướng mắc, mình không có chấp chặt vào đó. Khi mình ăn cơm, rồi cũng 15-20 phút, cái món ăn này là để nuôi thân, để tu hành. Có đậu thủ thì ăn chơi, không có thì rau đậu cũng tốt. Chứ không có đậu, không có nấm mà buồn phiền sân giận nổi lên, cái này chưa tu được. Ừ. Cho nên Trần Nhân Tông có một câu là gì? Ở đời vui đạo mặc tùy duyên, hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền. Của báu đầy kho thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chẳng hỏi thiền. Của báu đầy kho, dòng tâm thức mình có đầy đủ rồi, không phải tìm kiếm nữa. Đói thì ăn, mệt thì ngủ. Tu dễ không quý vị? Dễ quá, có gì đâu đói ăn mệt ngủ. Nhưng mà không ít trường hợp đói không chịu ăn, mệt mà không chịu ngủ. Cơm ninh mâm ninh bát rồi đó, nhưng mà nguội một chút á là vừa ăn vừa cầu nhầu á. Thiếu ly bia hay là thiếu một cái món sở thích nào đó mà không có là cả nhà ăn không ngon á. Cho nên đói nhưng mà không ăn, mệt nhưng mà cũng không chịu ngủ, không có một cái dàn nhạc để bên tai trước khi ngủ là thế nào cũng cầu nhầu, vân vân, ví dụ vậy. Cho nên chư tổ dạy là hệ đói thì ăn, mệt thì ngủ, mình không có chấp, mình không có vướng vào sự vật hiện tượng. Chúng ta tu, tức là chúng ta tu ở sáu cái cơ quan của mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và sáu cơ quan này, thưa quý vị, nó cho ta ba cái cảm thọ. Thứ nhất là lạc thọ, thứ hai là khổ thọ, và thứ ba đó là xả thọ. Thọ là gì? Thọ là cảm giác. Lạc thọ là những cảm giác thích thú, những cảm giác an vui. Khổ thọ là những cái cảm giác buồn, những cảm giác đau, những cảm giác khổ. Và xả thọ là một cái trạng thái tâm có một cái cảm giác không buồn, không vui, ở một cái trạng thái bình bình. Chúng ta có ba thọ. Con mắt nó cũng cho ta khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Rồi tai, rồi mũi, rồi lưỡi, rồi thân, rồi ý cũng vậy. Nhưng mà thông thường á, con người ta thích thú cái lạc thọ, thấy không? Và chối bỏ khổ thọ. Nhưng ta biết tâm của mình tự thể của nó là vắng lặng. Tâm của mình tự thể nó là vắng lặng. Nếu chúng ta tu đến một mức rồi đó, khi cái lạc thọ nó đến, cái niềm vui nó đến, mình biết nó đến, rồi nó đi, mình biết nó đi. Khi cái nỗi buồn nó đến thì mình biết nó đến. Khi nỗi buồn nó đi, mình biết nó đi. Nó có thể đến, nó có thể đi, mình vẫn là mình. Tâm rảnh rang như hư không, xuân qua thu lại, đông đến hạ tàn, hư không vẫn là hư không. Những biểu hiện của trời xanh mây trắng, của những chiếc lá vàng, những chiếc lá khô, những cơn giông bão hay là những mùa xuân mát dịu, đó là biểu hiện của trời mây non nước. Nhưng mà hư không tự thể nó là vắng lặng. Tâm của chúng ta cũng giống như hư không. Tất cả những cảm giác nó đến rồi nó đi, nó đến rồi nó đi. Ta quán chiếu sâu sắc và ta ý thức về nó. Người tu không phải để trở thành vô cảm đâu, mà người tu có một cái cảm xúc sâu sắc, nhận diện về vấn đề, thấy rõ vấn đề. Đi tu không phải để trở thành đất, thành đá, mà đi tu là để có một cái cảm giác, có một cái cảm xúc một cách sâu sắc về sự vật hiện tượng, thấy rõ được bản chất của niềm vui, nỗi buồn, những hạnh phúc, những khổ đau. Và muốn được như vậy, ta phải quán chiếu, ta phải quán chiếu sâu sắc về nó. Khi quán chiếu về sự vật hiện tượng, ta sẽ thấy được gốc rễ của nó, ta sẽ thấy được sự trưởng thành của nó, ta thấy được hoa trái của nó. Còn nếu ta không quán chiếu, có khi ta chỉ thấy hoa trái, hoặc là có khi ta thấy gốc rễ, ta thấy một gốc nào đó mà ta không thấy một cách toàn diện của vấn đề. Cho nên những cái niềm vui, những nỗi buồn nó đến, mình cần phải quán chiếu. Mình cần phải quán chiếu. Mình nhìn sâu vào lòng sự vật và vào lòng người, vào lòng cuộc đời, để thấy được gốc rễ của những niềm vui, gốc rễ của những nỗi buồn, để thấy được tự tánh của các pháp, nó vốn rỗng không. Cho nên nếu mình không thấy được bản chất, nó vui thì ta vui quá, ta vui đến độ mà không còn làm chủ lấy mình nữa. Điều này có không quý vị? Khi mà thành công một vấn đề gì đó, ta tổ chức, ta ăn mừng, ta tiệc tùng, vui đến quá độ. Mà khi mà nó vượt khỏi cái ranh giới của niềm vui, bắt đầu nó bước qua cái lĩnh vực gì? Đau, buồn. Thật đấy, thật đấy. Rồi khi mà nỗi buồn cũng vậy, nỗi buồn đã đến với ta dồn dập quá, ta không làm chủ được mình, ta không quán chiếu một cách sâu sắc về sự vật hiện tượng, ta đánh mất mình, ta không còn là mình nữa. Vì vậy người tu là làm chủ lấy mình, làm chủ lấy thân, làm chủ lấy tâm, làm chủ lấy cảm xúc của mình, làm chủ lấy con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, lưỡi, thân và ý của mình. Đó chính là tu. Chứ không phải là tu là để trở thành vô cảm đâu. Đã tu rồi, không biết đẹp, không biết xấu, không biết buồn, không biết vui, không biết mặn, không biết ngọt, không biết chua cay, không biết gì hết. Không phải vậy, không phải vậy. Nhưng mà biết, biết nhưng mà thấy rõ về nó, thấy rõ về nó. Không cố chấp, nhưng mà cũng không say đắm. Có câu chuyện, câu chuyện cũng hơi vui chút. Có một thiền sư tu ở trên núi á quý vị. Vị thiền sư này làm một cái cốc, một cái am tranh, lấy tranh lấy cỏ tạo thành một cái cốc rất nhỏ, rồi ở trên đó tu thiền ở trên núi á. Có hai mẹ con ở dưới chân núi, hai mẹ con rất là tín mộ Phật pháp, tin sâu vào Tam Bảo. Thì thấy vị thiền sư ở trên núi một mình, thiếu thốn mọi mặt, cho nên hai mẹ con phát tâm nấu nướng rồi để cúng dường cho thiền sư mỗi ngày. Cho nên mỗi ngày người mẹ nấu cơm, nấu thức ăn, rồi đưa người con gái lên, nói người con gái đem thức ăn lên cho thiền sư. Và mỗi ngày đi lên đi xuống, người mẹ đều thăm hỏi cô con gái, vị thầy ở trên đó thế nào, tu ra làm sao. Thì mỗi ngày như vậy thì cô con gái đều về có bao nhiêu là thưa lại với mẹ hết á. Ốm, thiền sư ốm á thì nói là thầy bị ốm. Thiền sư khỏe thì nói thầy bị khỏe, thầy rất là khỏe. Rồi những lúc tọa thiền, những lúc tĩnh tâm, những lúc kinh hành, nói chung là những diễn biến của thiền sư là cô con gái này về kể hết cho người mẹ nghe. Người mẹ mỉm cười và hoan hỷ lắm, hoan hỷ lắm. thì thấy một vị thiền sư tu hành rất tinh tấn. Có một lần như vậy là chăm sóc và cúng dường cho vị thiền sư cũng được 3 năm rồi. 3 năm. Có một lần người mẹ nói nhỏ vô trong tay của cô con gái, nói nhỏ vô tay của con gái, thì cô con gái gật gật. Tôi không biết nói gì nữa, thực sự tôi không biết. Bà mẹ nói nhỏ trong tay cô con gái, rồi cô con gái gật gật. Buổi trưa hôm đó, cô con gái đem cơm lên cúng dường cho vị thiền sư. Sau khi dùng cơm xong rồi đó, thì cô con gái lấy cái tay choàng qua cái vai của vị thiền sư ôm lại vậy. Ôm lấy vị thiền sư. Lúc đó vị thiền sư ngồi và nói lên là khô mộc hàng nham, tam niên vô lãnh noạn. Khô mộc tức là cái cây khô, nham có nghĩa là núi, hàn là lạnh lẽo. Cái cây khô ở trên núi, khô mộc hàng nham, tam niên vô lãnh noạn. Lãnh có nghĩa là lạnh, noạn là ấm. 3 năm rồi không còn cảm giác nữa. Vô lãnh noạn là không có cảm xúc lạnh nóng gì hết. Vì thiền sư ví mình như một cái cây khô ở trên núi 3 năm rồi. Rồi khi đó người con gái về thưa lại với mẹ: mẹ ơi, mẹ bảo con vậy á, rồi con cũng làm y vậy. Cái thầy nói khô mộc hàng nham, tam niên vô lãnh noạn. Bà mẹ giận đùng đùng, cầm đuốc lên đốt cái am. Bà mẹ nói hóa ra 3 năm nay tôi làm công quả, tôi tu phước đức để mà nuôi cái cây khô không biết gì. 3 năm nay tôi đi nuôi cây khô, thôi đốt cái am mà chạy chỗ khác. Nhưng mà rồi chạy chỗ khác rồi dựng lên một cái am tiếp tục tu hành. Nhưng mà rồi mẹ con tiếp tục lên phụng sự nữa. Rồi cô con gái cũng cầm cơm lên, vị thiền sư cũng nhận cơm. Mỗi ngày thầy tu làm sao con? Thầy cũng thiền tọa, cũng kinh hành, cũng lễ bái, rồi vân vân. 3 năm nữa, người mẹ cũng nói nhỏ nhỏ trong tay cô con gái. Tôi cũng biết nói gì. Thì lên, khi mà lên mời thiền sư ăn cơm xong rồi, cô cũng làm y chang vậy nữa. Cô làm y chang nữa. Thì lúc bây giờ thiền sư mới nói là cái chuyện này á nghe, tôi biết, cô biết, Phật biết nữa, đừng cho bà già ấy biết. Đừng cho. Và khi mà về lại nhà, mẹ hỏi sao con? Mẹ bảo sao thì con làm y vậy. Nhưng mà thầy nói cái chuyện này đó là tôi biết, cô biết, Phật biết, đừng cho bà biết. Thì lúc bây giờ bà già làm gì quý vị? Lúc bây giờ là cỡ như là y áo chỉnh tề, mặc áo tràng thật trang nghiêm, sắm một mâm lễ và lên đảnh lễ thiền sư. Lên đảnh lễ thiền sư. Bạch thầy, thầy đã khai thị cho con, và con rất xứng đáng là một người Phật tử chân chính để phụng dưỡng thầy. Tại sao không cho bà biết mà bà lại lên bà lễ ông thầy? Trong khi trước đây là cái cây củi khô, phải bà lên bà đốt chùa mình. Vấn đề ở đây là Phật biết, tôi biết, cô biết. Chuyện này chưa nói lên gì hết á. Nhưng mà có Phật biết. Phật là gì quý vị? Phật là tỉnh thức, Phật là chánh niệm. Cho nên chúng ta phải để cho cái ngọn đèn tỉnh thức nó ở trong lòng mình á. Có thể là Đức Phật bao trùm khắp nơi, Đức Phật ở trên bàn thờ, nhưng mà Đức Phật ở trong lòng mỗi chúng ta đó. Chúng ta làm bất cứ một việc gì và có thắp lên ngọn đèn tỉnh thức, đó chính là chân tâm Phật tánh của chúng ta. Thì cho dù chúng ta làm điều gì, chúng ta cũng làm với một cái tâm trong sáng. Cần phải đánh thức cái Phật tánh trong lòng của chúng ta lên. Tại sao không cho bà biết? Cô con gái này suy cho cùng chỉ là cái cô đưa cơm thôi, nhưng mà cái người phụng sự chính là bà cụ. Mà tại sao không cho bà biết? Bởi vì bà đốt chùa. Mà không phải bà đốt chùa mà mình không cho bà biết, mà cái biểu tượng lửa đó nó biểu tượng cho sân si, nó biểu tượng cho tham lam sân si. Cho nên ngăn chặn những cái sân, đừng để cho cái những cái hạt giống sân nó để trong lòng mình, và hạt giống Phật nó phải trỗi lên. Khi Phật tâm Phật tánh nó sáng ngời rồi thì cho dù có ở đâu và làm gì vẫn luôn luôn trong sáng. Cho nên trở lại với 6 cơ quan của con người chúng ta: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, phải luôn luôn thắp sáng ngọn đèn tỉnh thức trong từng đôi mắt, trong từng cái lỗ tai nghe, trong từng cái mũi, lưỡi, thân và ý. Lúc nào mình cũng tỉnh thức, lúc nào cũng có chơn tâm Phật tánh hằng chiếu soi, thì lúc bây giờ ta đi trên con đường Phật, ta làm việc Phật và ta sống với Đức Phật. Còn nếu như ta thiếu những yếu tố này, tức là yếu tố tỉnh thức, thiếu yếu tố tỉnh thức, dù ta ở trong chùa, ta cầm quyển kinh, ta tọa thiền, nhưng mà tâm vẫn tạp loạn, ý vẫn buông lung, cũng không có kết quả. Cái chính là trong tâm thức của chúng ta có cái gì để rồi nó phản ánh ra thế giới bên ngoài nó như vậy. Tất cả sự vật hiện tượng bên ngoài, ta hành động, ta tạo tác, ta nói năng, nó xuất phát từ tâm ý mà ra. Nếu tâm của ta trong sáng, ngọn đèn tỉnh thức luôn được thắp sáng, thì tất cả những việc làm của chúng ta có kết quả lớn. Còn nếu hạt giống Phật không được chăm sóc, ngọn đèn Phật không được thắp sáng, thì tất cả những việc làm của chúng ta hãy thận trọng. Trong kinh Hoa Nghiêm có một câu: vong thất bồ đề tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp. Vong có nghĩa là quên, thất là mất. Quên mất cái tâm bồ đề, tu chư thiện pháp, mà tu các pháp lành, quên chừng, đó là việc làm của ma đấy. Trong mỗi của chúng ta đó có một cái hạt giống bồ đề, mình phải biết chăm sóc cái hạt giống đó. Đừng có quên cái tâm bồ đề, đừng có quên chăm sóc cái hạt giống bồ đề này. Bồ đề là cái gì? Bồ đề, nói cho đủ là bồ đề tác đọa, tức là gì? Là giác hữu tình, là có khả năng giác ngộ. Khả năng giác ngộ, hạt giống bồ đề có khả năng giác ngộ. Cái hạt giác ngộ ở trong mỗi tâm thức của chúng ta, chúng ta hãy chăm sóc cái hạt giống bồ đề này cho thật tốt. Ta tưới tẩm cái hạt giống bồ đề này cho thật tốt, thì tất cả những việc làm của chúng ta đều là thánh thiện. Còn chúng ta làm thiếu cái tâm bồ đề, của chừng rơi vào con đường ma. Cũng là việc thiện với nhau thôi, nhưng mà một việc thiện với tâm bồ đề, một viện thiện với không phải tâm bồ đề. Hai cái này khác nhau. Hai cái này khác nhau. Quý vị, với một cái tâm bồ đề, với cái hạt giống Phật, mỗi ngày mình được chăm sóc, mình được tưới tẩm, thì cái tình thương yêu của mình nó rộng lớn dần dần ra. Cho nên mình có một cái thương yêu rất là lớn. Mình có được một cái sự hiểu biết rất là sâu. Mình thấy những cái em bé cơ nhỡ mồ côi, cái lòng mình nó thắt lại, cái lòng mình nó quặn lại, đau quá. Thế là mình đem về mình nuôi. Cái người ta thấy mình đem một cái trẻ mồ côi về nuôi, cái tự nhiên cái đêm tới sáng thấy thêm đứa mồ côi nữa nằm trước nhà mình, cái hai đứa. Cái vài ba bữa nữa, đêm tới sáng thấy thêm đứa nữa, ba đứa. Từ đó mình thấy có nhiều đứa trẻ mồ côi người ta bỏ trong nhà mình á. Mình mở cái trung tâm từ thiện, mình chịu không nổi, mình có cơm ăn, mình có áo mặc, mình có những phương tiện, trong khi những đứa bé nó khổ quá cho nên mình nuôi. Rồi có những ông cụ bà lão không nhà không cửa, run run rẩy rẩy tới ngồi ngay ở nhà mình nó rồi không đi nữa. Cho nên từ đó mình mở những cái trung tâm từ thiện, mình nuôi trẻ mồ côi nè, mình nuôi ông già bà lão nè, mình nuôi những cái người bị tật bị nguyền nè. Như vậy thì cái điểm xuất phát của quý vị nó đến từ đâu? Nó đến từ cái tâm từ bi, nó có từ cái hạt giống bồ đề. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có những người có tình thương, những người có tình thương, người ta không làm được, nhưng mà người ta thấy mình làm, người ta cúng nhà mình một ký gạo, người ta cúng nhà mình một thùng mì, người ta cúng cho mình là 2 đồng. Tức là mỗi người mỗi chút, mỗi người mỗi chút để góp cho mình, để mình chăm nuôi những đứa bé này, cho những bà cụ này, cho những người tật nguyền này. Đó là quý vị có cái tâm bồ đề. Và từ từ thì nó có 10 cháu, rồi 30 cháu, 50 cháu. Rồi cái sự giúp đỡ của thập phương, mình mở rộng cơ sở ra để đáp ứng cho cái việc từ thiện của mình. Nó xuất phát từ tâm bồ đề, từ tình thương yêu rộng lớn và sự hiểu biết sâu sắc về hoàn cảnh sống của kiếp người, thân phận của những con người. Còn bản thân tôi thấy chỗ này mở trung tâm từ thiện, chỗ kia mở trung tâm từ thiện, tôi suy nghĩ, chà, cái này làm ăn với bộ ngon á, mình mở ra đi để mình quyên góp. Mình mà mở ra thì thôi chứ không biết bao nhiêu tiền của đổ về. Tôi cũng làm trung tâm từ thiện. Nhưng mà cái điểm xuất phát của tôi là cái gì? Là cái gì? Là danh lợi. Là danh lợi. Tôi làm từ thiện nhưng mà tôi muốn phải được là phải quảng bá thương hiệu, phải tên tuổi cho hoành tráng lên. Đó. Vậy thì cũng là hai việc làm từ thiện, nhưng mà cái điểm xuất phát thế nào quý vị? Hoàn toàn trái ngược nhau. Cho nên vong thất bồ đề tâm, tu chư thiện pháp thị danh ma nghiệp. Quên cái tâm bồ đề, cho dù làm việc thiện đó thì đó cũng chính là ma. Còn quý vị có cái tâm bồ đề, mình làm bất cứ một việc gì, cái điểm xuất phát nó là thánh thiện, thì chắc chắn con đường phía trước là con đường thánh. Thành thử phải nhớ điều đó. Phải nhớ điều đó. Khi mà mỗi ngày mình huân tu đạo lực, mình có được cái chất Phật ở trong lòng mình, những cái yếu tố thánh thiện nó hun đúc trong lòng mình rồi á, mình đọc một bài báo, mình thấy rõ nồm nộp, cái này là kinh nè, cái này là kinh điển nè, lời dạy Đức Phật nằm ở trong đây nè. Thậm chí mình đọc một quyển sách hay, mình đọc một cái câu chuyện, mình cũng thấy đây nè, chính là lời Phật dạy chỗ này nè. Lời dạy Đức Phật nó bàn bạc ở khắp nơi, bởi vì mình đã có cái tố chất Phật ở trong đây rồi. Cho nên mình đọc cái thước phim này, mình xem thước phim này, mình đọc cái bài báo này, à mình thấy rõ ràng là Đức Phật dạy. Quý vị hãy để ý đi, mình đem cái tâm Phật, mình đem những lời dạy của Đức Phật, mình đem những cái bài pháp mà mình đã nghe, mình ứng dụng, rồi từ đó mình đọc báo, đọc sách, mình thấy những cái luân hồi, những cái nghiệp báo, rồi nhân quả, hạnh phúc khổ đau nó bàn bạc trên báo chí. Nếu mình soi chiếu mình sẽ thấy rõ lắm. Cái ông này nè, ông làm việc từ thiện nè, được quần chúng ca ngợi tán dương nè. Ông này làm việc ác nè, bị vô tù nè. Cái này có phải nhân quả không quý vị? Có phải nhân quả không? Ông này nè, sát sanh, trộm cướp nè, bị vô tù nè. Ông này uống rượu nè, say luyến tí nè, lấy xe tông người chết nè, bị ở tù. Nó rõ nồm nộp những lời Phật dạy trong báo chí. Và khi mình có một cái chất Phật ở trong lòng mình á, nghe một bài hát mình cũng thấy Phật ở trong đó nữa. Nghe một cái bài thơ mình cũng thấy lời dạy Phật ở trong đó nữa. Còn nếu mình thiếu cái chất Phật ở trong lòng mình á, mình tụng kinh mỗi ngày, tôi không tin là quý vị thấy Phật đâu. Tôi không tin. Cho nên cái tâm của mình nó có cái gì á, nó biểu hiện ra cái bên ngoài nó như vậy. Mình phải huân tu cái đạo lực của mình, mình phải chăm sóc những hạt giống Bồ Đề cho mình. Nhưng mà trước cái cuộc sống thiên hình vạn trạng, trước cái cuộc sống muôn màu muôn vẻ, mỗi ngày nó nhan nhản trước mắt mình, nó nhan nhản trong lỗ tai mình, trong cái lỗ mũi, trong cái lưỡi mình, trong cái thân, trong cái ý của mình. Mình làm sao mình tu đây, phải không? Đó chính là điều kiện tốt để cho ta tu. Những cái hình sắc, những cái âm thanh bên ngoài, những tác động bên ngoài là cơ hội để cho chúng ta tu, là cơ hội để cho chúng ta thử thách mình đã học Phật được tới đâu, sự trải nghiệm của mình nó đi đến đâu rồi. Cho nên đi tu á, không phải để chạy trốn bên cuộc đời. Đi tu là chốt cửa chùa lại ở trong bốn bức tường. Tất nhiên điều đó vẫn tốt cho mình. Khi mà cái lực của mình nó chưa đủ vững á, thì mình cần phải chốt cửa lại để mình huân tu. Nhưng mà khi nó vững rồi đó, mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi nghe hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý tiếp xúc với pháp, với tư duy, mà mình vẫn ý thức được mình, đó chính là mình tu. Còn càng tu mà càng mất cảm giác á, phải coi lại. Đi tu không phải để đánh mất cảm giác, mà phải cần có một cái cảm giác sâu sắc về sự vật hiện tượng, quán chiếu sâu thẳm về nó. Cho nên cái nhận thức của con người rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Tất cả những buồn, giận, thương, yêu, ghét, muốn, căm thù, rồi vân vân, nó xuất phát từ nhận thức của con người, và nó tạo nên cái tinh thần tích cực hay tiêu cực. Chúng ta cần có một cái nhận thức đúng về sự vật hiện tượng, và chúng ta tự đặt mình vào trong tình huống của đối tượng, thì từ đó mình sẽ có nhiều cảm thông, và mình chia sẻ được những điều tốt đẹp cho cuộc sống. Cuộc sống này tự thân nó là tương đối, cho nên mình đừng có những cái yêu cầu quá đáng. Khi mà mình không thấy rõ được mình là người và người là mình. Cho nên một lần nữa tôi muốn nhắc lại là cái nhận thức về cuộc đời, cái quán chiếu về cuộc đời thông qua sáu cơ quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thì nó rất tốt cho cuộc sống của chúng ta. Có một câu chuyện, hai vợ chồng sống với nhau những ngày đầu rất là hạnh phúc. Nhưng mà tánh tình thì hai người khác nhau. Ông chồng thì sống hướng nội. Tất nhiên là cũng có một cái nhìn sâu sắc, nhưng mà sống hướng nội. Trong khi đó cô vợ thì sống lịch thiệp, quan hệ rộng rãi ở nhiều thành phần trong cuộc sống. Thấy bạn bè của mình, chồng của người ta thì làm ca sĩ hát rất là hay, rồi cái anh chàng này đó làm ở trên đài truyền thanh, rồi truyền hình, rồi làm ở một cái lĩnh vực mà cái đường hướng ngoại giao rất là tốt, rồi anh chàng này thì đa năng về nghề nghiệp, vân vân. Trong khi thấy chồng mình thế nào, không có một cái gì để, không có một cái điểm nhấn, không có điểm nhấn. Có một lần cô vợ mạnh dạn nói với anh chồng: anh à, anh phải sống làm sao á cho nó giống mọi người. Anh nghĩ đi, chồng của người ta nè, người ta ca rất là hay nè, rồi kiến thức là rất là rộng nè, hiểu biết rất nhiều vấn đề, từ cái kinh doanh, thương mại, thời sự quốc tế, rồi hội họa, rồi âm nhạc, rồi chuyện gì trên đời cũng biết, những cái thông tin thượng vàng hạ cám, anh không biết gì hết. Tại sao anh không giống người ta? Em muốn anh á là kiến thức phải dồi dào nè, ít ra còn phải biết hát trong những cái buổi mà hội họp này kia để cho nó ngoại giao với người ta, rồi cũng phải tổ chức này tổ chức kia, nói chung là cần có một cái kiến thức rộng, thật rộng. Anh chồng là một người rất thương vợ, rất là thương con, sống với một cái tình cảm sâu lắng. Nhưng mà khi cô vợ nói như vậy, ông chồng nói: cô đòi hỏi tôi nhiều quá, thôi cô cưới cái tivi đi. Tại vì cái tivi cái gì nó cũng biết hết á, từ cái thông tin về thời sự, rồi quốc tế, rồi quốc nội, rồi nông nghiệp, công nghiệp, rồi tài chính, cái gì cũng biết, sao không cưới tivi đi. Lúc bây giờ cô vợ ngồi trầm ngâm. À ha. Khi mà có một người chồng á, cái đầu tiên là cái tình cảm chia ngọt sẻ bùi, biết chăm sóc nhau, cái hạnh phúc nó nằm ở chỗ đó đó. Chứ còn cứ đem cái bên ngoài để mà so sánh, trật chỗ rồi, trật chỗ. Thôi cưới cái tivi đi. Như vậy là ý tôi muốn nói cái gì? Cái tivi nó có cảm giác không? Không có cảm giác. Tivi nó không hề có cảm xúc, tivi nó không có lạc thọ, nó không có khổ thọ, nó không có xả thọ. Nhưng mà con người biết lạc thọ, biết khổ thọ và biết xả thọ. Và nếu sống với một người có một tình yêu thương, biết chăm sóc nhau, biết quý bên nhau, hỏi quý vị chứ còn đòi cái gì hơn nữa. Mà thế giới này là nó bất toàn, một người nào mà chuyện gì cũng biết không? Tôi nghĩ rằng nếu một người mà chuyện gì cũng biết là cái người đó không biết cái gì hết. Thật sự, cái người mà chuyện gì cũng biết đó là người đó không biết gì hết. Ông bà ta có một câu gọi là nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Trong cuộc sống mỗi người có một thẩm quyền và chỉ biết một cái lĩnh vực đó thôi. Tất nhiên ta cũng biết cái này chút, cái kia chút, tức là biết để mở rộng kiến thức trong cuộc đời, chứ không phải tất cả đều là cái khả năng chuyên môn của chúng ta. Người biết nhiều, người đó đôi khi lại không biết gì. Chỉ cần một cái nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Thành thử chúng ta thấy một điều rằng đó, cái tâm của chúng ta đó, thực sự nó cũng giống như cái tivi, nhưng mà nó khác cái tivi là cái gì quý vị? Nó khác tivi là có nhận thức, có cảm xúc và có cảm nhận qua sáu cơ quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Trong duy thức pháp tướng tông á, thì chia con người ra làm tám thức: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, gọi là tiền ngũ thức hay là năm thức trước. Và cái thức thứ sáu á, nó là ý thức. Cái ý thức này nó quyết định cho năm cái thức kia. Quý vị phải nhớ là ý thức nó quyết định cho tất cả các cái thức kia. Chính nó là cái đối tượng dẫn đầu, nó đưa những cái thức kia là đi vào con đường tiêu cực hay là đi vào con đường tích cực. Cho nên người ta gọi ý thức là gì? Là ông tướng lãnh. Thành thử công thì vi thủ, mà tội là vi khôi. Nếu mà nói về công á, ý thức đứng đầu, nhưng mà nói về tội á, cũng lôi anh này ra mà xử trảm. Ý thức nó quyết định cho mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, ý. Năm cái cơ quan này đi theo cái ý thức, đó là sáu thức. Thức thứ tám gọi là A Lại Gia thức. A Lại Gia thức là cái gì quý vị? A Lại Gia cũng gọi là tàn thức. Tàn có nghĩa là cái kho chứa. Tàn là cái kho chứa. Mà tiền ngũ thức, ý thức này đó, là nó giống như là những anh chàng mà nó góp nhặt những cái sự vật hiện tượng bên ngoài, nó bỏ vào trong cái kho chứa này. Nó bỏ vào trong kho chứa này. Nếu anh ý thức có trí tuệ, thông minh, sáng suốt, lấy những điều tốt đẹp bỏ vào trong cái kho, thì đó là một cái kho quý. Nếu cái anh ý thức và các thức còn lại là kém trí tuệ, là ngu muội, chỉ lấy rác rưởi, chỉ lấy những cái xấu bỏ vào trong cái kho, thì cái đó nó trở thành cái kho rác. Đó là thức sáu thức, và tàn thức là thức thứ tám. Còn thức thứ bảy là cái gì? Thực sự nó không có mặt, nhưng mà nó hình thành nên một cái thức ảo để nó chấp vào thức thứ tám, và nó cho rằng đó chính là nó. Trên cái này nó tạo thành cái ngã của mỗi con người. Cái mặt na này nó tạo thành cái ngã của mỗi con người. Cái ngã, cái tôi ở trong mỗi con người nó hình thành từ cái mặt na. Duy thức pháp tướng tông chia thức của con người chia ra làm tám: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và A Lại Gia thức. Hay là tôi có thể hình dung cụ thể hơn để quý vị hiểu á, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân được sự điều khiển của anh ý. Cái anh ý là cái gì quý vị? Cái anh ý là anh chàng quay phim á. Anh ý là anh chàng quay phim á. Anh chàng quay phim. Rồi khi mà quay xong rồi anh làm cái gì quý vị? Anh lấy những thước phim này nè, anh cất vào trong cái kho. Cái kho đó gọi là tàn thức. Rồi có một cái thức thứ bảy nó hình thành nên, nó chấp vào cái kho này, nó cái đó nó gọi là tôi, là của tôi, là những gì của tôi, nó hình thành nên cái ngã. Nhưng mà chúng ta cứ ví dụ đi, nếu cái anh chàng quay phim này đó, ảnh là một nhà nghệ thuật, thì thế nào? Quay rất nhiều cảnh đẹp, chỉ quay cảnh đẹp mà không quay những cảnh xấu. Và nếu có quay cảnh xấu thì ảnh dùng những cái kỹ xảo của mình để tạo thành một thước phim đẹp. Mà nhiều thước phim đẹp thì bỏ vô trong kho, nó trở thành cái kho phim gì quý vị? Kho phim văn hóa có giá trị. Còn nếu mà cái người mà không biết quay phim á, quay ngược, quay xuôi, quay lui, quay tới, thậm chí không biết tắt camera luôn, đeo trên vai á, nó quay ở dưới đất nè, nó cứ quay suốt, rồi cũng đem vô, rồi cũng cất vô trong kho. Nhưng mà thước phim đó có giá trị không quý vị? Chẳng có giá trị gì, mà thậm chí nó còn tồi tệ, tốn những thước phim vô ích, tốn pin vô ích. Cho nên mỗi ngày á, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình là gì? Đang góp nhặt những cái tốt đẹp để đặt vào trong kho tàng thức của mình. Quý vị muốn mình có một cái kho quý báu thì mình hãy để vào trong đây những điều tốt đẹp quý báu. Còn những người mà chỉ gom rác, gom rưởi bỏ vào trong kho thì cái kho nó trở thành cái gì? Thì quý vị hiểu rồi. Cuộc sống ngày mai cũng bắt đầu từ ngày hôm nay. Chúng ta đang tích góp những cái điều chúng ta đặt vào trong kho để chúng ta làm cái vốn, để chúng ta sống cho đời này, đời sau và đời sau nữa. Thì hãy coi lại cái kho của mình là cái kho vàng, bạc, ngọc ngà, quý báu hay là cái kho rác. Tu chính là tu sáu cái cơ quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Phải hết sức thận trọng, phải hộ trì, phải gìn giữ con mắt, gìn giữ lỗ mũi, gìn giữ lỗ tai, gìn giữ cái lưỡi, gìn giữ cái thân và gìn giữ cái ý. Khi mà trong nhận thức của mình nó có những cái buồn, cái vui thì nó thể hiện ra bên ngoài, và mình tự đặt để vào sự vật hiện tượng buồn, vui, thương yêu, ghét mến. Tất cả bắt đầu từ trong tâm thức của mình và nó biểu hiện ra bên ngoài. Còn tự thể bên ngoài nó không có những cái đó, nhưng mà do cái phân biệt của mình, do phân biệt của mình. Khi mà mắt mình sao? Bởi vì mắt thấy trời xanh cho nên mắt cũng long lanh màu trời. Bởi vì mắt thấy biển khơi cho nên mắt cũng xa vời đại dương. Tự thể của con mắt nó nhìn sự vật hiện tượng vốn nó như là, nhưng mà bầu trời xanh cho nên thấy mắt mình cũng long lanh màu trời. Tự thể của giọt mưa nó không có buồn, nó không có vui, nó không có thương, nó không có ghét, nó không có sầu, nó không có nhớ ai cả. Cái nhớ nó nằm ở trong lòng mình. Nhưng mà thấy trời mưa, mưa ơi, mưa ơi, mưa gieo sầu nhân thế, mưa nhớ ai? Nó có nhớ ai đâu, mình nhớ thì mình nói đại đi. Tất cả đều xuất phát từ trong tâm của mình và phản ảnh những cái phân biệt buồn, vui, thương, yêu, ghét, mến. Đưa người ta không đưa sang sông mà sao có sóng vỗ trong lòng, phải không? Nắng chiều không nắng không vàng vọt ha, sao đầy hoàng hôn trong mắt trong. Khi ta có nỗi buồn rồi đưa lên tàu mình cũng thấy như đưa sang sông. Buổi hoàng hôn ở bên ngoài thì ta lại thấy hoàng hôn trong chính mồng mình. Cái buồn vui nó phản ánh ở trong tâm thức của mình. Cho nên quý vị hãy cố gắng là hãy gìn giữ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý cho thật tốt, để mình có được một cuộc sống tốt, một cái nhìn tích cực, những cái nghe tích cực. Rồi mũi, lưỡi, thân cũng vậy, mình tích vào ở trong tàng thức của mình những điều tốt thì mình sẽ có được một cái kết quả tốt. Tôi hy vọng quý vị sẽ thấy được giáo pháp, sẽ nghe được giáo pháp, sẽ cảm nhận được giáo pháp, sẽ nếm được hương vị của giáo pháp, sẽ trải nghiệm được giáo pháp và tư duy về giáo pháp để mình sống trọn trong giáo pháp, được giải thoát trong giáo pháp. Cầu quý vị luôn an lành. Xin mời hồi hướng.